Linh vực, chương 5 1237 đến 1, khách từ cửu u đến, góc truyện audio.com. Nếu một tộc nhân tộc ta vừa sinh ra đã có được quang minh, hắc ám, liệt diễm, huyền băng và thị huyết năm đại huyết mạch thuộc tính thì sao? Thương Diệp nói, cái đó sao có thể? Bọn họ đồng thời thất thanh thét to, kế hoạch máu hoàn mỹ, vì thực hiện khả năng này mà tồn tại. Hơn nữa ta nghe nói kế hoạch đó ở 2 vạn năm trước cũng đã vô hạn tiếp cận thành công rồi. Thương Diệp cảm thán nói, một đám tộc nhân thần tộc sau khi nghe nói việc này, đều như bị điện giật. Phen lời này của Thương Diệp triệt để đảo điên nhận biết của bọn họ. Trong bổn nguyên thủy giới, đoàn người Lăng Ngữ Thi ngồi thiền trong bóng đêm, đều tự tu luyện. Đột nhiên, đuôi lông mày Lăng Ngữ Thi khẽ động, trong mắt toát ra nét thống khổ. Tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Lăng Huyên Huyên vội hỏi. Lăng Phong và Cao Vũ hai người cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, thân thiết nhìn về phía nàng. Ta cảm thấy có người đang nhìn trộm chúng ta. Lăng Ngữ Thi đứng lên, hít một hơi, phóng ra linh hồn đi cảm giác. Các tầng linh hồn gợn sóng như sóng nước, lấy nàng làm trung tâm nhộn nhạo ra, chậm rãi hướng quanh thân lan tràn. Xẹt, cảm thụ kỳ diệu linh hồn ý thức và linh hồn ý thức đụng chạm tràn lên ở trong thức hải của nàng. Nàng cảm ứng một chút liền ở ngoài vài dặm, nhìn thấy một người thần bí toàn thân bị áo bào đen bao lấy. Người thần bí kia rõ ràng ở trong bóng đêm tuyệt đối, cũng không nắm giữ ám diệu thạch nhưng một đôi mắt lại như quỷ hỏa dần dần sáng ngời. Hắn còn ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, cười hắc hắc nói. Không ngờ được trong ác ma cũng có kẻ am hiểu linh hồn ảo diệu như thế. Cùng lúc đó, một mảng năng lượng linh hồn nồng đậm như mực nước như bạch tuộc quấn quanh tới. Lăng Ngữ Thi kinh hãi thất sắc, lực lượng linh hồn nàng phóng thích vội vã mau chóng thu hồi, hơn nữa lập tức nói. Chúng ta lập tức đi chỗ bổn nguyên thâm hải. Đại tiểu thư, linh hồn lực của ngươi hẳn là còn chưa khôi phục chứ? Lăng Phong nói, linh hồn ý thức của người kia cũng không chịu bổn nguyên thủy giới ảnh hưởng, hơn nữa linh hồn hắn cũng phi thường đáng sợ. Vẻ mặt Lăng Ngữ Thi lo lắng, không kịp khôi phục chúng ta phải rời khỏi, tuyệt không thể chờ hắn qua đây. Cao Vũ và Lăng Huyên Huyên, còn có mấy tộc nhân giác ma tộc cùng quỷ mục tộc may mắn còn tồn tại kia cũng cực kỳ tín nhiệm nàng, đều vội vàng đứng lên. Đi, Lăng Ngữ Thi dẫn dắt bọn họ, hướng tới phương hướng bổn nguyên thâm hải, vội vã lao đi. Ngoài mấy dặm tộc nhân hồn tộc thần bí kia, đầu tiên là điên cuồng chạy một phen, chờ sau khi phát hiện đám người Lăng Ngữ Thi càng lúc càng tiếp cận bổn nguyên thâm hải, cũng không thể không từ bỏ. Bởi vì hắn đã cảm ứng được khí tức khủng bố của những ác ma săn bắn kia. Phụ cận bổn nguyên thâm hải. Một khối ám diệu thạch lớn vô cùng, như mặt trời lóa mắt treo cao trên trời, ở trên khối ám diệu thạch cực lớn đó, mơ hồ có thể nhìn thấy ác ma bậc cao chiếm cứ, giống như đang giám thị bốn phía. Khối ám diệu thạch đó như mặt trời chói chang, đem cảnh cùng vật phụ cận đều chiếu rọi nhìn thấy mọi thứ. Giờ phút này, Y Nặc Ti trên ám diệu thạch thật lớn, con mắt màu tím nhạt khẽ xoay chuyển, bỗng nói. Lại có đồng tộc tới đây rồi. Vi Sâm Đặc ngồi ở cạnh nàng, từng có một trận chiến với Tần Liệt, cười hắc hắc cũng nhìn hướng phương xa, nói. Kẻ cầm đầu còn là một người phụ nữ xinh đẹp, ồ, không đúng. Đó, góc truyện audio.com, là một đôi hoa tỉ muội. Vi Sâm Đặc lập tức có hứng thú, người đi xuống một chuyến, xem bọn họ có đủ tư cách gia nhập chúng ta hay không, nếu thực lực quá yếu, bảo bọn họ cút ngay. Một thanh âm âm nhu từ trong ám diệu thạch thật lớn truyền đến, không kiên nhẫn phân phó Vi Sâm Đặc. Vi Sâm Đặc đến từ hỗn loạn thâm uyên, hơn nữa thuộc về hậu duệ huyết mạch của tuyệt vọng ma vương, đối mặt mệnh lệnh của hắn, vậy mà lại không dám vi phạm. Vi Sâm Đặc thậm chí thu liễm cợt nhả, gật gật đầu, nói. Đã rõ, hắn chợt từ trên ám diệu thạch bay xuống dưới. Cũng ở giờ phút này, đoàn người Lăng Ngữ Thi đột nhiên dừng lại, vẻ mặt thấp thỏm nhìn phía trước. Trên ám diệu thạch thật lớn, chính là đến từ thủ lãnh các tầng thâm uyên, phía dưới thì là số lượng khổng lồ ác ma cấp 7. Cách đám ác ma đó còn gần ngàn thước, Lăng Ngữ Thi cảm thụ được các cỗ linh hồn dao động kinh khủng, liền ngoan ngoãn ngừng lại. Lúc này, nàng cũng không cảm ứng được khí tức tên hồn tộc truy kích kia nữa. Tỷ chúng ta, không có việc gì chứ, khí tức trên người bọn họ thật đáng sợ, Lăng Huyên Huyên sợ hãi nói. Đám người Lăng Phong và Cao Vũ, không ngừng lấy hít sâu để điều chỉnh tận lực làm bản thân không tỏ ra sợ hãi như vậy. Phía trước đám ác ma bậc cao kia số lượng gần trăm chính là một cỗ lực lượng cường đại nhất của bổn nguyên thủy giới, hơn nữa đã đi trước chiếm lấy bổn nguyên thâm hải, đem tộc nhân các tộc bao gồm hồn tộc, linh tộc, thần tộc, cốt tộc đều bài trừ ra ngoài. Chỉ bằng một điểm này, đã chứng minh tới trước mắt những gia hỏa này mới là bá chủ của bổn nguyên thủy giới. Bọn họ, một đường trốn tránh tránh, luôn dựa vào linh hồn cảm giác lực của Lăng Ngữ Thi, mới có thể sống sót đến nay. Bọn họ có thể tới nơi này cũng là may mắn. Này, bọn họ sẽ phải đối mặt đám bá chủ này, nói không sợ hãi đó là gạt người. Ở lúc bọn họ hoảng loạn, Vi Xâm Đặc đã đi tới, biết rõ còn cố hỏi. Ai là thủ lãnh? Lăng Ngữ Thi chấn định nói. Là ta, Vi Xâm Đặc tò mò đánh giá đoàn người, tầm mắt nhất nhất đảo qua ở trên thân đám người Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói. Thực lực các người yếu như vậy, là tìm tới nơi này như thế nào? Sắc mặt đoàn người xấu hổ, Lăng Ngữ Thi trả lời. Linh hồn cảm giác lực của ta ở đây chưa mất, ta có thể sớm cảm giác được kẻ địch cường đại, sau đó. Tránh đi, Vi Xâm Đặc sừng sốt gật gật đầu, nói. Chính là nói, các ngươi một đường né tránh mới đến được nơi này. Lăng Ngữ Thi do dự một chút, nói. Là như thế, vậy ngươi biết quy củ của chúng ta hay không? Vi Xâm Đặc nhướng mày. Ta hẳn là có thể giúp các ngươi, ta chẳng những có thể cảm giác được động tĩnh linh hồn trong mấy dặm, ta còn có thể trói buộc linh hồn đại đa số chủng tộc sinh mệnh, làm họ lâm vào ảo cảnh vô tận. Lăng Ngữ Thi giải thích, tiên phú huyết mạch phương diện linh hồn, Vi Xâm Đặc cả kinh. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía khối ám diệu thạch thật lớn kia, dương giọng nói. Địch già, ngươi thấy thế nào? Ngươi bảo cô ta thử trói buộc linh hồn ta. Từ trong ám diệu thạch lần nữa truyền đến giọng nam âm nhu kia. Ngươi cũng nghe được, Vi Xâm Đặc quay đầu, hướng Lăng Ngữ Thi nói. Ngươi cầm đầu chúng ta, ở trong khối ám diệu thạch phía sau tu luyện, ngươi thử có thể khống chế linh hồn hắn hay không? Được, Lăng Ngữ Thi gật đầu, trước mặt Vi Xâm Đặc nàng, góc chuyện audio.com, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, tập trung toàn bộ linh hồn ý thức bắt đầu hướng khối ám diệu thạch đó lan tràn. Cách chương.